Mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố về công tác phối hợp tổ chức hội nghị APF và diễn đàn nghị viện hợp tác pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu, cùng các sự kiện liên quan sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 24 tháng 1 năm 2025. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trên cơ sở đề án tổ chức hội nghị ban chấp hành APF và các sự kiện liên quan, địa phương cần chuẩn bị chu đáo các đề án về lễ tân, hậu cần, an ninh, y tế, thông tin tuyên truyền cho hội nghị và các sự kiện liên quan, chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, bảo đảm tính kịp thời, đậm nét, có trọng tâm, trọng điểm trước, trong và sau hội nghị và diễn đàn, bảo đảm tuyên truyền cả trong nước và quốc tế. Sau cuộc họp, các cơ quan hữu quan khẩn trương thực hiện theo sự phân công nhiệm vụ, bảo đảm thống nhất trong triển khai thực hiện. Cũng sáng nay, Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 7 mở rộng và tổng kết công tác hội năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Dịp này, Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ và các sở ngành thành phố đã ký kết chương trình phối hợp giao ước thi đua năm 2025. Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ trao 9 cờ thi đua của thành hội cho 9 tập thể có thành tích đóng góp cho phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Cũng trong sáng nay, Đoàn khối doanh nghiệp thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2024, triển khai chương trình công tác năm 2025. Dịp này, Ban chấp hành Đoàn khối doanh nghiệp thành phố Cần Thơ đã trao giấy công nhận cho 5 đơn vị cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 18 đơn vị cơ sở đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024, phát động và hưởng ứng chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 14 năm 2025. Đoàn khối doanh nghiệp cũng đã trao quà Tết, mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng cho 20 công nhân có hoàn cảnh khó khăn được vui xuân đón Tết. Chiều nay, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Mỹ Đức Cần Thơ tổ chức hội nghị người lao động năm 2025. Hội nghị nhận được nhiều ý kiến đóng góp và thảo luận từ các đại biểu về phương hướng nâng cao chất lượng hoạt động năm 2025. Công bố chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn CA Medic Cần Thơ đối với Thiếu tướng Vũ Cao Quân và khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2025. Sáng nay, Đại tá Lục Đức Tiên, Phó Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cùng đoàn công tác đại diện các tỉnh thành phía Nam, các doanh nghiệp và cơ quan báo chí đã đến dân hương tại bia tưởng niệm các nạn nhân tử vong do bão số 5, đồng thời thăm hỏi tặng quà cán bộ chiến sĩ trên đảo Nam Du thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Đây là điểm cuối cùng trong chuyến hành trình thăm và chúc Tết của đoàn diễn ra từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 1. Hôm nay 9 tháng 1 là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu trong nước theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Cũng giống như kỳ điều hành đầu năm 2 tháng 1, giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh tăng từ 15 giờ chiều nay. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 374 đồng một lít, xăng RON 95-3 tăng 273 đồng một lít, dầu diesel 0.05S tăng 488 đồng một lít, dầu hỏa tăng 410 đồng một lít. Cuối cùng, dầu mazut 180 CST 3.5S tăng 83 đồng một ký. Trong kỳ điều chỉnh hôm nay, nhà điều hành tiếp tục không trích lập cũng như không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu tổng giám đốc các tổ chức tín dụng ủy quyền ký hợp đồng đại lý với doanh nghiệp có bàn thu đổi ngoại tệ, tăng cường kiểm tra, giám sát và có biện pháp đảm bảo hoạt động thu đổi ngoại tệ đúng quy định pháp luật trong những ngày trước, trong và ngoài Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc sẽ khai thác vào trung tuần tháng 2 năm 2025 nhằm ngày 17 tháng Giêng Tết Ất Tỵ 2025. Đây là thông tin từ ông Lê Quốc Anh, Bí thư Thành ủy Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc được khởi công xây dựng từ năm 2015 với tổng mức đầu tư ban đầu là 1.644 tỷ đồng, có thể tiếp nhận tàu hàng hải đến 15.000 tấn, tàu hành khách quốc tế sức chở từ 5.000 đến 6.000 hành khách. Đây sẽ là cảng hành khách quốc tế đa chức năng đạt tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Khi cảng hành khách quốc tế Phú Quốc đi vào hoạt động, sẽ là động lực để kết nối với cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tạo thành hệ thống hạ tầng giao thông hoàn chỉnh, mang tính liên kết khu vực và quốc tế. Tin thế giới, Hạ viện Mỹ vừa thông qua một dự luật nhằm thắt chặt chính sách nhập cư, đặc biệt nhắm vào những người nhập cư trái phép. Đây được coi là bước đi đầu tiên của phe Cộng hòa, hiện chiếm đa số tại Hạ viện, trong nỗ lực kiểm soát biên giới và hạn chế di cư. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã kêu gọi các nước thành viên NATO tăng mức chi tiêu quốc phòng lên 5%, tổng sản phẩm quốc nội GDP cao hơn đáng kể so với mức 2% hiện nay. Quốc hội Hàn Quốc vừa bác bỏ hai dự luật điều tra đặc biệt, bao gồm một dự luật về Tổng thống Yoon Suk-yeol liên quan đến việc ban hành thiết quân luật vào đêm 3 tháng 12 năm 2024 và một dự luật điều tra đệ nhất phu nhân Kim Kon-hee về các cáo buộc tham nhũng. Ngoại trưởng Mỹ Blinken và người đồng cấp Nhật Bản Iwaya Takeshi đã tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác song phương Mỹ-Nhật cũng như ba bên với Hàn Quốc. UAE, Israel và Mỹ đã thảo luận về việc tham gia vào chính quyền lâm thời của Gaza sau chiến tranh cho đến khi có một chính quyền Palestine được cải tổ có thể tiếp quản. Các chuyên gia y tế Syria cảnh báo có khả năng sẽ xảy ra một mùa cúm nghiêm trọng trong năm 2025 tại nước này khi khu vực Bắc Bán Cầu đang có sự gia tăng các ca bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra khuyến nghị mới nhất về tình hình dịch bệnh liên quan đến các bệnh lý đường hô hấp đang diễn ra tại nhiều quốc gia trên thế giới. WHO cho biết dịch cúm mùa hiện đang gia tăng tại quốc gia ở châu Âu, châu Á, Trung Mỹ, Caribe và nhiều khu vực ở châu Phi với sự xuất hiện của nhiều loại và phân loại cúm khác nhau tùy thuộc vào khu vực. Tuy nhiên, WHO không khuyến nghị áp dụng bất kỳ hạn chế đi lại hoặc thương mại nào liên quan đến tình hình hiện tại của các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Bản tin cuối ngày đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.